Ba người hành lễ xong lại tiếp tục đi về phía trước. Đi qua đường đá cao cao, xa xa đã non thấy tấm trương bài trên sắt, trên nề ba chữ Ngọc Thanh Điện. Đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm. Phụng thờ thần vị của Tam Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Phía trước thần vị, trên đại điện có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành, có người phàm tục, xem ra đều là môn hạ của Thanh Vân Môn. Phía trước đám người ấy đặt chân bảy cổ đại kỹ, bên trái, bên phải, mỗi bên ba cái. Chính giữa nơi đầu hai dãy đặt một cái, trên đó có 6 người ngồi. Riêng cái ghế tận cùng dãy bên phải thì để trống. Đến đây là hết chương 4. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 5. Vì đạo sĩ trẻ dẫn Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đứng ngoài cửa, chỉnh đốn lại y bào rồi cung kính thưa: "Chữ môn, các vị sư thúc, đệ tử Thường Viễn phụng mệnh đưa hai vị tiểu." Y chưa nói hết, đột nhiên trên đại điện thần quán nghiêm trang bỗng vẫn ra một tiếng hét ghê gớm cắt ngang lời y: "Quỷ, hắc quỷ!" Thường Viễn kinh hoàng, nhưng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn kinh hoàng hơn. Tiếng hét này chói lát thắt tai, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Trương Tiểu Phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhón một cái xốc vào trong điện, hét lớn: "Vương Nhị Thúc, Vương Nhị Thúc, là thúc phải không?" Nó bối rối quá, giọng điệu vừa lo lắng vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không khỏi thương xót. Chỉ thấy đằng sau đám người, chỗ mé tường trong đại điện, một trung niên nam tử ăn mặc lối tiều phu, hai tay ôm đầu, co rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bắn. Từ kẽ tay vẫn rì rỉ vọng ra tiếng kêu: "Quỷ, quỷ!" Trương Tiểu Phàm với Lâm Kinh Vũ vừa vào theo, lập tức đều nhận ra người này chính là một tiểu phu trong thôn Thảo Nghĩa. Ông ta họ Vương, sắp hàng thứ hai, người rất lương thiện, lúc nào cũng cười ha ha, đối xử với đám trẻ con bọn nó rất là tốt. Ngày thường sau những lúc lên núi đánh củi đều mang quà rừng về chia cho bọn chúng. Trương Tiểu Phàm chẳng suy xét gì, chạy ào tới bên mình Vương Nhị Thúc, ôm choàn lấy vai hắn gọi to: "Vương Nhị Thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều chết cả? Lại còn mẹ cháu nữa, cha cháu họ sao rồi? Thúc nói đi." Vương Nhị Thúc nghe thấy Trương Tiểu Phàm liên tục truy vấn, tự hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói quỷ quỷ nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên ngó Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt. Mọi người trên đại điện rần rợn động dung, ai nấy đều im lặng, cả những người ngồi trên ghế cũng không nén được, bèn đứng dậy trông lại phía ấy. Trong mắt Vương Nhị Thúc đỏ ngầu, rõ ra thần sắc sợ hãi cũng thiết quá. Hắn ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, chẳng thốt một lời, cau cau đôi mày, tựa hồ như đang cố sức nghĩ ngợi điều gì. Lúc này có người trong Thanh Vân Môn không nén được, liền bước lên, đang định cất lời thì bị người bên cạnh khe khẽ nắm lại. Trương Tử Phàm thấy Vương Nhị Thúc chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn mình trùng trùng tử khí, trong lòng càng thêm lo lắng, lại la to: "Vương Nhị Thúc, Thúc sao vậy?" Anh ngờ Vương Nhị Thúc nghe nó hét, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra sợ hãi khủng khiếp, cả người đột nhiên lăn chi ra mặt đất, hai tay ôm đầu, rúm lại một đống, trong miệng không ngừng la thảm: "Quỷ, quỷ!" Trong đại điện, khắp phía vang tiếng thở dài. Chúng nhân Thanh Văn Môn trên mặt đều vẻ thất vọng. Những người vừa đứng lên cũng chán nản ngồi xuống. Trương Tiểu Phàm còn muốn truy vấn, nhưng bị Lâm Kinh Vũ bên cạnh giữ lại. Trương Tiểu Phàm vô thức ngoảnh đầu sang, thấy Lâm Kinh Vũ khóe mắt đầy lệ, buồn thảm nói: "Chẳng ăn thua gì đâu, chú ấy điên rồi." Trương Tiểu Phàm thấy trong đầu nổ một tiếng, ngã phịch ra đất, chẳng nói chẳng rằng. Lâm Kinh Vũ lớn hơn nó một tuổi, tâm tư cũng tinh tế hơn, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện. Nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của Thanh Văn Môn, có nam, có nữ, có đạo, có tục, hầu hết chắc binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, 6 người ngồi trên ghế, khí độ có vẻ xuất chúng, hơn hẳn mọi người khác. Trong 6 người này, có 3 người là tu hành, 3 người là tục gia. Đặc biệt, người ngồi chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bào, tiên phong hạ cốt, hai mắt ôn nhuận long lanh. Tất nhiên, chính là vị trưởng môn đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Văn Môn, Đạo Huyền Chân Nhân. Lâm Kình Vũ không rườm lời nữa, kéo Trương Tiểu Phàm dậy, chạy tới chỗ 6 người, quỳ xuống trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân, dập đầu lia lịa: "Bình bình bình." Đạo Huyền Chân Nhân đưa mắt ngắm kỹ hai đứa, khẽ thở dài bảo: "Hài tử đáng thương, các người đứng dậy đi." Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhỏ dậy, nó ngẩng đầu nhìn nhân vật thần tiên đệ nhất lưu này, nói giọng bi thương: "Chân Nhân, hai đứa con niên ổ vô tri, thình lình gặp cơn đại biến, thật là không biết làm thế nào mới được. Lão nhân gia, người thần thông quảng đại, tỏ tường được cả việc tương lai, xin hãy vì chúng con một quyết định cho." Trương Tiểu Phàm chẳng khéo ăn nói như thế, vả lại đầu óc đang hỗn độn tơi bời, cũng chỉ biết nói theo: "Vâng ạ, thần tiên gia gia, xin người hãy quyết định giùm cho." Chúng nhân nghe vậy, trên mặt đều không kìm được nét cười. Phật tiên nhìn Trương Tiểu Phàm nói lời trẻ dại ngây thơ, nhưng sau, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ, thân lâm đại biến, lại đối diện với cao nhân danh động thiên hạ như Đạo Huyền Chân Nhân, mà nói năng vẫn đâu ra đấy, rõ ràng mạch lạc, quả là điềm đạm trầm tĩnh, hơn hẳn những hài đồng bình thường, càng không thể đem so với Trương Tiểu Phàm vô tri đến mức còn tưởng Đạo Huyền Chân Nhân là thần tiên. Thảm án Tôn Thảo Miếu là chuyện mà Thanh Vương Môn chưa từng gặp, chưa từng nghe tới suốt nghìn năm qua, lại xảy ra ngay dưới chân họ, làm cả môn phái đều chấn động. Đạo Huyền Chân Nhân nhận được cấp báo xong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, bèn triệu tập thủ tọa của 6 chi phái khi đến thương lượng. Lúc này, ngoài thủ tọa của Tiểu Trúc Phong là Thủy Nguyệt Đại Sư còn chưa đến, thủ tọa của 5 chi phái kia đều đã an toàn. Những nhân vật gánh vác được trách nhiệm thủ tọa của bảy chi phái, tất nhiên là những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn. Mà những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn cũng chính là những nhân vật tuyệt luân trong hàng ngũ đạo sĩ tu chân luyện đạo trên thế gian. Những người đang ngồi đây, ai nấy đều nhìn xa trông rộng. Lúc này, trong lòng chỉ biết nhận xét một câu: đúng là một miếng ngọc đẹp. Đạo Huyền Chân Nhân khe khẽ mỉm cười nói: tương lai quá khứ thì ta không biết, nhưng các con sống dưới chân núi Thanh Vân, Thanh Vân Môn chúng ta tất nhiên không thể bỏ mặc không lý đến. Tuy thế, ta có vài câu muốn hỏi, mong rằng con sẽ trả lời cho rõ. Lâm Kinh Vũ gật đầu nói: vâng, đệ tử biết gì thưa ấy, xin chân nhân cứ hỏi. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu nói: con làm sao mà thoát được kiếp nạn này? Lâm Kinh Vũ đờ người rồi đáp: hồi bẩm chân nhân, con còn nhớ đêm hôm qua vẫn ngủ trên giường, nhưng sáng nay tỉnh giấc thì lại đang cùng Diễu Phàm nằm ngoài đồng dưới một cây tùng. Con không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Diễu Phàm gọi con dậy, chúng con chạy về thôn thì nhìn thấy cảnh đó con sợ quá nên ngất đi. Đạo Huyền Chân Nhân chau mày nhìn sang trên Diễu Phàm nói: là con gọi y dậy, thế con thì sao? Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp: con cũng không biết làm sao mà ra đến chỗ đó. Khi tỉnh lại thấy Kinh Vũ ở bên cạnh, con bèn đánh thức y. Đạo Huyền Chân Nhân đưa mắt trao đổi với các vị thủ tọa khác, trong mắt có nét nghi hoặc. Nếu có cao nhân cứu giúp thì tại sao chỉ cứu có hai đứa nhỏ? Nếu không phải là cao nhân thì bất luận thế nào cũng giải thích không xuôi. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một lát rồi nói: nói như vậy, các con đối với việc đêm hôm qua không hay biết gì hết. Hai đứa đồng thanh đáp: vâng. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài gọi một tiếng: Tổng Đại Nhân. Có đệ tử. Một đệ tử Thanh Vân ứng tiếng bước ra, dáng khôi ngô cao lớn, phục trang theo lối tục gia. Chỗ y vừa đứng là ở sau lưng một người béo lùn đang ngồi, xem ra chính là môn hạ đệ tử của người đó. Đạo Huyền Chân Nhân nói: ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện của Thảo Nữ, ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lượt nữa. Tống Đại Nhân cất giọng thô sản: vâng, sáng sớm hôm nay đệ tử và mấy sư huynh đệ đồng môn ra ngoài lo việc, khi quay về đạp không trung mà đi. Lúc ngang qua trên thôn Thảo Miếu, đệ tử vô tình cúi đầu thì phát hiện ra trong thôn có hơn 200 tử thi chất đống, thảm thương không nỡ nhìn. Bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem xét thì tìm được hai đứa nhỏ này ở đằng sau thôn. Thấy chúng hôn mê bất tỉnh, bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về, rồi trong một cái nhà tiêu lợp nhỏ ở rìa thôn. Y chỉ tay vào Vương Nhị Thúc đang co rúm trong góc tường rồi tiếp: phát hiện ra người này, chỉ thấy y một quan đờ trệ, tinh thần hoảng hốt, bất luận đệ tử hỏi hàng thế nào y đều không đáp, chỉ lặp đi lặp lại mấy lời quỷ quỷ ác quỷ mà thôi. Lâm Kinh Vũ giật bốn mình cung cung hỏi: vị đại ca này, xin hỏi các huynh có đếm kỹ số người không? Tống Đại Nhân cũng mắt vẻ thông cảm rồi nói: ta tìm được một vị sư đệ ngày thường vẫn giao cụ lửa với người trong thôn, y rất quen thuộc với mọi người, y đã nhận mặt. Chúng ta còn đếm nữa, 42 hộ dân thôn Thảo Miếu, tổng cộng có 247 người, ngoài 3 người rất vui ra, ai nấy đều đã chết. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng nghe thấy Tống Đại Nhân khẳng định rõ ràng như thế, Lâm Kinh Vũ và Trương Vũ Phàm vẫn thấy trước mặt tối sầm, suýt lại ngất đi lần nữa. Đạo Huyền Chân Nhân khẽ khẽ thở dài, tay trái nhẹ phất, trong tụ bào bay ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ, bay đến trước mặt Tư Lâm hai đứa, lăn trên trán chúng mấy vòng. Lập tức một luồng khí thanh mát thấm vào mình. Chẳng hiểu tại sao, thần kinh chúng vốn đang căng thẳng tự dưng nhẹ nhõm hơn, rồi thấy trong người mệt rũ, không kìm được bèn nằm ngay trên đại điện ngủ thiếp đi. Đạo Huyền Chân Nhân xua xua tay, chúng đệ tử đang đứng lần lượt hành lễ rồi theo thứ tự lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại 6 người bọn họ. Lúc ấy người béo lùng nói: "Chuyện môn sư huynh, bây giờ huynh dùng định thần châu tạm thời xoa dịu, nhưng sau khi chúng tỉnh lại huynh sẽ xử trí thế nào?" Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn đạo nhân ngồi đầu hàng bên trái hỏi: "Thương Tùng sư đệ, ý đệ ra sao?" Thương Tùng đạo nhân thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm, là thủ tọa chi phái Long Thủ Phong của Thanh Vân Môn. Trong Thanh Vân Môn, ngoài chi phái chính của Đạo Huyền Chân Nhân ra, thanh thế của Long Thủ Phong là lớn nhất. Thương Tùng bản tính nghiêm khắc, ngoài việc quản lý các đệ tử trong chi phái của mình ra, còn kiêm quản những việc xử phạt trong Thanh Vân Môn. Thanh Vân đệ tử bình thường đối với chuyển môn Đạo Huyền Chân Nhân cố nhiên kính ngưỡng vô cùng, nhưng khiếp sợ nhất lại chính là vị Thương Tùng thủ tọa ít khi cười nói này. Bây giờ Thương Tùng đạo nhân cau đôi mày rậm, một lát sau mới đáp: "Câu chuyện rất nhiều nghi vấn, trong lòng vội vàng e là khó mà ra sức cho rành mạch được. Nhưng thu nhân thảo nghĩa xưa nay chấp pháp, chúng ta không tự bỏ mặt con côi của họ. Để thấy chúng ta nên thu nạp hai đứa nó vào làm môn hạ." Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu nói: "Không sai, ta cũng có ý như vậy. Hai đứa trẻ này thân phận khô khổ, chúng ta phải chiếu cố một chút. Chỉ có điều ta đã rất nhiều năm không thu nạp đệ nhi, chẳng hay có vị sư đệ nào có thể nhận chúng không?" Lúc này người béo lùn kia, tức thủ tọa chi phái Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn, Điền Bất Dịch nói: "Chữ môn sư huynh, theo đệ thấy tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó quy vào một nơi. Bọn nó thân thế tương cận, nếu để ở với nhau, mỗi khi gặp mặt đối phương sẽ nhớ lại chuyện cũ, như vậy lễ khí bất tuyệt, e là sau này không hay." Đạo Huyền Chân Nhân nghĩ một lát rồi đáp: "Điền sư đệ nói rất có lý. Hai đứa nó cũng còn nhỏ, gặp cơn đại biến, chúng ta phải từ từ hóa giải ấm hận trong một tiên chúng. Vậy thì không nên để hai đứa nó ở cùng một nơi. Vậy thì cần có hai vị sư đệ thu lưu chúng." Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn khắp mọi người, chỉ thấy thủ tọa của năm phái kia, mà trước nhất là Thương Tùng, ai nấy cùng lúc đổ dồn ánh mắt về Lâm Kinh Vũ, rồi xoáy đi xoáy lại ở đó, không chịu rời ra, mà chẳng có ai để ý đến Trương Tử Phàm ở bên cạnh cả. Với đạo tu chân, tư chất là cực kỳ quan trọng. Thế gian thường có cái gọi là thiên tài ngộ đạo, tức là cái thứ vượt được tu hành trăm năm, mà người trong Thanh Vân Môn rất thấm nhận điều này. Năm xưa khi Thanh Vân Môn cùng đồ mạt lộ, chỉ nhờ vào thanh diệp tổ sư kinh tài thực diễn, tuy tuổi còn trẻ nhưng thiên tư hơn người, lại tham phá cổ thư của tiền nhân, tu hành vượt xa tất thảy tiên nhân, mà khiến một Thanh Vân Môn hấp hối trở nên dồi dào sức sống, thịnh vượng vô song, rồi trở thành lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ ngày nay. Thêm nữa, danh sư cố nhiên nàng cầu, nhưng đệ tử tư chất thượng thừa cũng ngang đắc. Lâm Kinh Vũ thiên tư hơn người, căn cốt kỳ giai, thủ tọa của các chi phái Thanh Vân môn vừa nhìn vào là đã chọn nó ngay. Sau một hồi im lặng, Điền Bất Dịch ho lên rồi nói: "Chữ môn sư huynh, huynh biết đại quốc phong của đệ từ xưa tới nay vốn nghèo người, thôi thì để đệ giải quyết giúp huynh chuyện này đi." Nói đoạn, toàn chỉ tay về phía Lâm Kinh Vũ. Nhưng thủ tọa của Triêu Dương Phong được Khương Chính Lương ngồi bên cạnh đã nhổm dậy trước, chắn ngang đường nói với đạo huyền chân nhân: "Chữ môn sư huynh, hôm nay đệ vừa nhìn thấy đứa bé này đã cảm thấy rất hợp với nó, chắc là có mối túc duyên, chi bằng để nó đầu nhập môn hạ đệ." Thanh Vân môn lịch sử lâu đời, các chi phái ngoài mặt luôn giữ hòa khí, nhưng bên trong đều có ngầm ý giao kịch. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ tư chất hơn người, chưa từng có thể là một thanh diệp tổ sư nữa, huống hồ thu nạp môn hạ, ít nhất cũng là thêm được một đệ tử, không thể để chi phái khác nắm được cơ hội. Vì có uy vọng tu hành của đạo huyền chân nhân, vốn chẳng ai dám tranh. Đằng này, đạo huyền tự nói là không thu nạp, chuyện tốt như vậy, đời nào có thể bỏ qua. Lúc ấy, Khương Chính Lương vừa nói dứt câu, liền có thủ tọa của Lạc Hà Phong là Thiên Vân Đạo Nhân ở bên cạnh nói: "Khương sư huynh, môn hạ huynh đã có đến 200 đệ tử, nếu ai ai cũng có túc duyên với huynh, e rằng túc duyên của huynh khó tránh khỏi là quá nhiều đấy." Khương Chính Lương đỏ lựng mặt, toan nói: "Điền Bất Dịch đã trân ti, Thiên Vân sư huynh nói rất đúng ấy. Luận về số lượng đệ tử, các vị ít nhất cũng có trên 100 người. Đại quốc phong của ta là chỉ có 7 người, chẳng ra hệ thống gì, chỉ bằng..." Lúc ấy, Khương Tùng Đạo Nhân lập tức ngắt lời lại: "Điền sư đệ, hai đứa trẻ này thân khí đáng thương như vậy, cần mang lại cho chúng sự chăm lo, chứ không phải là chú ý đến việc số người của chúng ta nhiều hay ít." Nói đoạn, ông ta ngoảnh đầu sang đạo huyền chân nhân vòng tay nói: "Chữ môn sư huynh, đứa trẻ này quả là một nhân tài, xin để đệ thu nạp nó làm môn hạ, để nhất định sẽ trồng dạy dỗ giúp nó thành tài, để an ủi những vong linh của tôn thảo nhé." Đạo huyền chân nhân trầm ngâm một lát, bộ nhìn Bất Dịch, Khương Chính Lương, trong lòng đều biết thế là thôi rồi. Quả nhiên, một lát sau, đạo huyền chân nhân bảo: "Khương Tùng sư đệ nó cũng có lý, vậy thì để nó đồng lực môn hạ đệ đi." Khương Tùng khẽ mỉm cười đáp: "Đa tạ chữ môn sư huynh." Mọi người ở đây đã cùng Khương Tùng là đồng môn từ rất lâu, biết Khương Tùng ngày thường ít nói ít cười, hôm nay mỉm cười như vậy, tức là trong lòng vô cùng hoan hỷ. Ai nấy đều không nén được nỗi ngầm tức tối. Chỉ có điều, đạo huyền chân nhân đã nói ra lời, mà Long Thủ Phong của Khương Tùng thực lực lại lớn, đành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo huyền ngưng một lát lại nói: "Thế còn đứa kia?" Khương Chính Lương ho một tiếng, nhắm mắt lại. Thiên Vân ngẩng nhìn đỉnh trần đại điện, hình như đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên ấy vô cùng đẹp đẽ. Điện Bất Dịch khục khục cười khan, thình lình cơn buồn ngủ ập đến, bèn ngủ say sưa. Người ban nãy chưa kịp nói câu nào mà toàn bị kẻ khác cướp lời là Tăng Túc Thường, thủ tọa của chi phái Phong Hồi Phong, thì quay ra nhập định, tựa hồ từ đầu đến giờ không chú ý gì đến sự việc nơi đây vậy. Còn kẻ vừa giành được thắng lợi là Khương Tùng Đạo Nhân thì quét mắt khắp lượt một cách lạnh lẽo, nhưng sâu trong mắt lại có nét cười cợt, Đạo Huyền chân nhân thốt không tránh khỏi chút lung túng. Nhưng bàn vào thân phận của ông, tất nhiên không thể nói những lời như lẽ nào chỉ vì đứa trẻ này tư chất kém mà các người lại không cần. Chợt trong lòng sực nhớ điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạnh. Điền bất dịch. Khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền chân nhân bỗng đầy vẻ dịu dàng. Điền bất dịch chợt thoát mình, đang niệm các lời Đạo Huyền chân nhân đã thân tiên. Chuyện của thôn Thảo Miếu vốn do Môn Hạ Đệ là Tổng Đại Nhân phát hiện được trước tiên. Xem ra đứa bé này với đại cực phong của đệ rất có duyên phận đấy. Hay là đệ thu nạp nó đi. Điểm bất chật luống cuốn. Trương Tử Phàm tuy chức tầm thường, nhưng một cái là nhận ra ngay. Thu nạp làm môn hạ chỉ tổ nhọc xác, lão tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Lão muốn phân biệt, nhưng Đạo Hiền lại giành lấy cơ hội, không cho lão nói. Được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy, các vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc kia, hiểu cả chưa? Bọn thư tùng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp: Vâng. Đạo Huyền chân nhân ho khẽ một tiếng, gật gật đầu, không nhìn đến thái độ của Điền bất dịch, bước mau vào hậu điện. Bóng ông đã khuất rồi, trên ngọc thanh điện liền vang lên tiếng cười lớn. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong là Tổng Đại Nhân vẫn đợi nãy giờ ngoài cửa ngọc thanh điện, mãi mới thấy các vị sư trưởng bước ra, bèn tiến lên đón, thì thấy sư phụ Điền bất dịch trong tay ôm Trương Tiểu Phàm, bất giác đờ người hỏi: Sư phụ thế nào rồi? Điền bất dịch nhìn ra là y, bỗng đâm tức giận, cấu kịch quá. Thế nào là thế nào, có ngốc không thế? Còn không mau đón lấy. Tống Đại Nhân vội vàng đón lấy Trương Tiểu Phàm vẫn đang say ngủ. Điền bất dịch nộ khí bừng bừng, khóe mắt cứ chỉ vào bọn Thương Chính Lương, Thiên Vân, mấy người lúc ấy vừa đang bước ra vừa kỳ vọng, lòng càng thêm giận dữ, bèn hét bảo Tống Đại Nhân: Mau đi đi, còn ngay ra ở đó làm gì? Dứt lời, cũng không thèm để ý đến ai nữa. Tổ thủ hư không vạch một đường, một làn xích quang lóe sáng, rồi thanh trường kiếm màu đỏ vút lên. Chưa nhìn rõ động tác của lão ra sao, đã thấy lao tới kiếm, rồi phá không bay vọt đi. Tống Đại Nhân nhất thời không nắm được độ nguy công việc, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình vừa có thêm một sư đệ. Y nhìn Trương Tử Phàm nằm trong lòng thốt lên: Tiểu sư đệ, ta còn chưa biết đệ tên là gì nữa. Trương Tử Phàm vốn vẫn ngủ say chưa tỉnh, hồn nhiên không biết rằng số mệnh của mình đã vô tình rẽ sang một khúc ngoặt lớn. Đến đây là hết chương 5. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 6. Tru Tiên. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương thứ 6: Bái Sơn. Trương Tiểu Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đẫn đến nửa ngày trời. Nó từ từ ngồi dậy, vì đã qua như nước thủy triều, buộc lại ào vào trí não, kinh hoàng như ác mộng. Để tỉnh lại ra, vậy thì tốt quá. Từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người. Trương Tiểu Phàm ngước mắt nhìn, nhận ra đây chính là Tống Đại Nhân. Thân hình to cao, tướng mạo thô hào hôm đó đã gặp trên Thông Thiên Phong. Với tâm trạng của nó hiện nay, chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết.
Tổng đại ca.
Trương Tiểu Phàm thốt lên.
Tống đại nhân tuy là một mực đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót. Y đi đến trước giường, sơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phàm, dịu dàng nói:
Tiểu sư đệ, đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi.
Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc lâu rồi hỏi:
Người một nhà là thế nào?
Tống đại nhân mỉm cười, đem chuyện Điền Bất Dịch thu nạp nó làm đệ lệ kể qua một lượt. Đương nhiên